Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày mai là bây giờ là giờ thuyết pháp. Đây là cái bài pháp số 2. Tôi phát hiện 3 ngày ở tại đường Mây Từ. Ngày hôm qua không có, thì cái bài này là bài số 1. Hồi chiều đó mình nói sư đọc cái gì một cái bài liên quan tới cái chuyện mà cái cô kia cổ nói là cô được khen. Thì nói lại đi các bạn nào không có mặt. Thì cô này cô nói rằng là đó con đi dùng cơm ở trong trai đường đó, cô này trẻ thôi, nhỏ thôi mà tu nữ, thì con cô lớn đó, cô ngồi bên này, cô nhận, cô dòm qua, cô nói giỏi á, ăn mà có chánh niệm. Con nghe khen con có chánh niệm, trong lòng con cũng vui lắm, mà nhất là cái người mà khen con đó là cái cô đó, là cũng là mà phụ trách về vấn đề mà lo cho người Việt vậy đó, cũng cô cũng lớn hả. Thì khi mà con nghe như vậy, tự nhiên tâm con nó cố gắng nó chánh niệm. Lần tới nữa khi con chánh niệm, con tự nhiên con nghe tâm con nó nói mình phải chánh niệm để cho cô kia khen nữa. Thì cô nói mấy cái này là kêu một người ngã mạng thôi chứ có gì đâu. Mặc dù con biết rất rõ là cái sự mà ham thích ở trong cái chuyện mà được người ta khen đó, là mình cái tự ái của mình nó được tăng bốc, cái chuyện không tốt vậy đó ha. Mà sao họ khen con cũng mừng quá à. Không, bây giờ không biết làm sao. Đấy, thì quý vị thấy khi mà mình được mình để ý tới cái tâm của mình á, mình tưởng mình làm những cái gì á, thường thường là mình nghĩ rằng là thánh thiện, bên ngoài là có vẻ rất là thánh thiện, nhưng mà thật ra bên trong không phải. Vì vậy hồi chiều trong cái bài pháp này á, cái vị thần sư thường nhắc nhở mình làm á, nếu là mình người học tâm thì không nói, mình không biết cái gì thì không nói, còn mà mình là người tu và mình quan sát tâm hoài, mình phải để ý tâm mình rất là nhiều, để mình coi thử là cái động cơ thúc đẩy mình á, làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ, nói cái nọ cái kia, tại sao mình nói, tại sao mình làm. Thì nhờ cái này á, bắt đầu mới có sự chuyển đổi này. Thì sư nói vậy đó, bắt đầu bằng hiểu là cái này mình làm bên ngoài như vậy, nhưng mà cái thật ra là trong tâm của mình không phải như vậy, nó có một đích khác. Thì người ta thường hỏi, đặt cái câu hỏi, khi mà mình thấy như vậy rồi làm sao, thì sư nói bây giờ hãy tiếp tục làm thôi, nhưng mà mình quan sát cái tâm mình cho rất nhiều. Mình để ý, ví dụ chẳng hạn như mình thấy người ta khen mình biết cái tâm nó rất là ngã mạn, nó muốn được cái sự tăng bốc khen tặng rồi vậy đó. Thì khi mà mình nhìn nó là mình biết sai rồi đó, thì làm sao mà nó khởi lên nữa, mình nhìn nó nữa. Lúc bây giờ mình sẽ duy trì chánh niệm cách bình thường thôi. Mà ông Thầy Sư nói cái điều quan trọng không phải là người ta khen bạn, mà bạn tu tập như thế nào để bạn hiểu tâm bạn như thế nào. Do đó khi mà ta khen bạn không vui, mà ta buồn người ta chê bạn không buồn, cái đó là cái quan trọng này. Quý vị hiểu ý nói không?
Yeah.
Bây giờ bạn phải trở lại nội tâm của bạn. Tại vì coi này, cô nói bây giờ con sợ người ta khen quá. Cái khen nó làm cho mình, khuyến khích cho mình sự tu tập, nhưng mà cái khen nó cũng làm cho cái tâm của mình nó ngã mạn. Ông nói sao mình sợ được. Cái chuyện khen chê là cái chuyện của thế gian, mà pháp thế gian nó khởi sanh vậy, mình sao mình không làm. Người ta ưa người ta khen, người ta không ưa người ta chê. Mà cái này sư thấy rất là rõ, chứ không phải là cá nhân sư à. Đôi khi mình làm chuyện đúng à, mà ta chê người ta vẫn chê như thường. Vì vậy thường sư nói bây giờ đó, mình nếu mà mình tu tập, mình nhắc nhở mình đừng có để ý tới cái chuyện người ta nói cái gì, mà mình hãy trở lại cái nội tâm của mình để mình coi thử là cái chuyện mình làm đó có đúng không. Thì sẵn đó sư có kể một cái câu chuyện liên quan tới thầy của sư đó. Ông nói tới có một lần nào đó thì trong chùa nó xảy ra một cái sự xung đột rất là lớn. Tại vì khi mà hòa thượng mất rồi đó, hòa thượng là thầy, vị thầy lớn mất rồi đó, thì các sư bắt đầu nó có cái sự chia rẽ nội bộ lung cũng đó. Thì trong chùa có ba vị, một vị là lo về vấn đề thiền tập là ông thầy của sư, rồi hai vị kia là trụ trì management trong câu chuyện trong chùa đó. Đó thì là mà hai vị đó thay phiên nhau, một vị cứ nửa tháng vị này, rồi 6 tháng vị kia, mà tên đó thì người ta cũng không có nhớ. Mà cái ông mà 6 tháng đầu ông mập, thành ra gọi là chùa mập. Tới mà tới phiên cái vị kia là ốm, tức là chùa ốm, chùa tức là cái lúc mập đó. Ví dụ nó phải chùa bên này có ai nó chùa mập, tức là biết mập lên á, thì ví dụ mập cái tánh ông khó cái chỗ nào thì mấy cô Phật tử biết tránh đừng làm. Rồi ông ốm, ông bực cái gì thì tránh đó. Vì vậy chùa ốm, chùa mập, thì ông thường sư nói cái hai trong hai người đó, thì cái ông mà mập á là cái tánh của ông rất là cái bằng nhỏ nhẹ, ông ganh tị ghê lắm. Thành ra khi mà hòa thượng mà mất rồi đó, thì cái ông lên làm trụ trì thì ông nói rằng là cái vai trò của tôi là phải ngồi cái chỗ cái ghế thiền sư, chứ không phải tôi làm trụ trì đâu. Tại vì ông thấy cái vị thiền sư thì có tiếp xúc với người nước ngoài rồi vậy đó, rồi ông nghĩ rằng bóng lộc rất là nhiều, vì vậy ông muốn chiếm cái chỗ đó. Thì ông nói rằng là ông hòa thượng bây giờ mất rồi đó, thì tôi không có muốn ngồi đây nữa, mà tôi muốn làm sao muốn ngồi cái ghế đó đó. Nhưng mà bây giờ lấy cái tư cách gì mà làm? Tại vì hành giả thiền sinh mỗi lần ta tới ta kiếm thiền sư, ta kiếm gì ông á, thành ra ông kiếm mọi cách nói xấu cho được vị thiền sư. Thì tới một cái giai đoạn mà cái là tôn cùng của cái vấn đề là ông bắt đầu vu khống là thiền sư lại ăn nằm với người kia là vậy đó. Cái Phật tử tới nói thưa sư, con biết rất rõ là sư không có làm gì hết trơn á, nhưng mà tại sao sư không phản ánh với các vị mà trưởng lão? Tại vì trong chùa nó có một cái nhóm các vị trưởng lão là bạn cũ của sư phụ, để lại các vị đó để mà quay sóc cho chùa, nó tại sao mà sư không có nói với các vị chứ các vị biết rồi cái nó các vị biết quá mà tôi cần chi phải nói. Nhưng mà dù các vị biết không biết, tôi trong nội tâm tôi không có cái gì với người này hết. Tôi có hai người, một người là giúp tôi thông dịch tiếng Anh từ tiếng Miến sang tiếng Anh, một người khác giúp tôi thông dịch tiếng Miến ra tiếng tiếng Hàn, tiếng Korea. Tôi coi họ là cũng giống như là bạn bè của tôi vậy thôi. Nhất là cái cô mà Korea là cô là một bikuni, cô rất là lớn, tôi cũng kính trọng cô, tôi coi cô như chị nữa, cô hơn tôi có cả chục tuổi mà. Tôi không có ý tưởng cái gì đối với người la hết trơn, nhưng mà vì ông này ông muốn ông do cái tâm ganh tị ông nói. Mà cái nguyên tắc á, của tôi á, là khi mà mình không có mình không nói, biết coi cần chi mà phải nói, mình không có mà hễ mình cần nói bao nhiêu, mình cần không buông, mình cần trả bày là người ta nói là mình có trong này rồi đó. Đó cái mà quý vị nhớ như vậy nghe ha, khi mà mình thấy tâm mình trong sạch, mình không có làm cái gì, đừng có thèm nói. Mà cái người đó mà tiếp tục mà vu khống mà vu oan cho mình, ác nghiệp rất là dữ, ác nghiệp ghê lắm, mà bị người ta làm thinh, mà mình chụp mũi mình nói cái gì người ta không thinh, mình làm thinh mà trúng là cái vị này là không có gì nữa, bị chết là cái chỗ đó. Nếu mà có thì còn đỡ, thấy không? Cũng giống như là cái câu có một cái câu chuyện liên quan tới một vị A-la-hán đó, thì có một bữa ra ngày đi quá độ qua đường mà trúng ban đêm rồi. Tại đang đang nói tới ngang đây, cái xin nhớ cái câu chuyện của vị đó, thì ngài mới bước đi vào trong một cái chùa đó, ngài ngài xin ở lại tá túc đó, thì cái vị trụ trì cũng hoan hỷ lắm, không có gì hết trơn. Thì trong khi mà ngài tới buổi chiều đó, thì ngài sửa soạn cốc liêu rồi ngài đi rửa mặt rồi mày xong xuôi sạch sẽ rồi xong rồi ngài đi tới đi lui trước cốc rồi ngài đi kinh hành đó. Thì Phật tử đi vô mới thấy lạ, thấy không biết sư ở đâu mà tới, nó hỏi thăm rồi vậy đó. Thì sư nói sư ở chỗ này chỗ kia, thì tới dòm cái tướng mạo từ cái cách đi đứng rồi vậy, thấy cái cử chỉ thấy là một cái người mà có tu tập đó. Thì Phật tử rất là kính trọng, cái Phật tử mới nói với sư trụ trì á, hỏi sư trụ trì cho cái vị này là ai vậy. Thì ngài này nói cái vị trụ trì mới nói rằng là đó, sư này ở đâu mới tới tôi cũng không biết nữa đó. Rồi cái người ta hỏi ông á, sư có để ý thấy cái tướng mạo của vị này không, cái là cái tư cách cái behavior của vị này không? Ông nói tôi cũng không, tôi bận rộn quá rồi, ông tới tới tôi giao trong cái phòng rồi ông ở đó. Cái đó tụi con thấy cái vị này rất là tử tế, thì thôi thì ngày mai đó tụi con sẽ là tới tụi con làm lễ trai tăng để cúng dường thực phẩm cho sư. Tự nhiên khi mà nói vậy đó, tâm ganh tị của vị này nổi lên liền tức thì, nói là để cái ông nội là ở đây nó ăn hết phần của mình sao, tiền bạc nó chia hết của mình rồi, cái đó bắt đầu tâm 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 bực bội còn khởi sanh đó. Thì cái việc cái biết vì cái thánh nhân mà biết là vị này bây giờ bực bội cái lắm rồi đó. Rồi cái mà cái câu chuyện là xảy ra đó là không biết cái sao mà vị này với vị kia đó, chắc có lẽ là cái nhà nó chặt, cái chùa nó chặt, thành ra vị này mới nằm cái vị mà khách đó. Cái vị này có cái giường để cho vị này nằm ở ngoài một bên đó, thì khi mà đi vô đi ra thì mà vướng đó. Thế là thành ra gì đấy, cứ mỗi lần mà thấy cái vị này nằm đó thì tâm ác của vị này trở. Thì cái ngày mà A-la-hán cũng nghĩ, suy nghĩ ông này ông ngang ngược quá đó. Tâm sân hận tâm ganh tị của ông không nổi lên đó, ông bước qua đầu ngài đi 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 nhà vệ sinh mà, thì thay vì ví dụ đi tránh qua mình, bước ngang qua đầu ngài đó, thì ngài nói nếu mà để ông bước qua qua nữa là sáng sớm mà mặt trời thức dậy là cũng bể đầu quá đó. Thành ngày đêm đó ngài đi liền, ngài bỏ đi đi trước khi mặt trời mọc, tại vì sợ rồi cái ngày ngày rồi ngày đi ngày, ngày nguyện nói là xin mặt trời đừng có mọc, nếu mọc thì ông này bể đầu sao. Thì cái câu chuyện dài lắm, sư không có nhớ rõ chi tiết, là cái cuối cùng cái ngày đó mặt trời không có mọc, người ta không có đi sinh hoạt được. Đó thì cái ông vua trong cái xứ đó ông mới đi cầu của hắn, thì ta nói là có một vị A-la-hán nguyện như vậy thì hỏi ngài coi thử sao. Thì người ta đi tìm đi kiếm vị đó thì nói là nếu như mà nguyện, nếu mà nói thì sợ vị này bị chết á, khi mặt trời mọc thì bị là đánh bể đầu luôn, tại vì xúc phạm quá nặng rồi, nói không có gì đấy để ý tới cái vị này là tư cách như thế nào hết trơn đó. Đó thành ra sau đó cái ngài mới hai vị mới đứng đọc kinh cầu nguyện là thôi bây giờ đó làm cái vật gì đó giữ cái đầu cho ông này lại, do đó là khi mà mặt trời mọc một cái là sét đánh đó, vị này không bị bể đầu, biết rồi chắc kiếm cái lu cái đồ gì đẩy đầu ông ấy, chắc vậy xưa chứ quên chuyện lâu quá thì đọc cái quên rồi đó. Thành khi mình xúc phạm một cái người đó là đức độ rất là cao, rất là nguy hiểm. Vì vậy khi mà không biết ai mình đừng có nói gì hết trơn. Ví dụ còn còn mà ví dụ chẳng hạn người ta tới mà mình không có hoan hỉ mình để đó thì mình nói rồi nhã 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 nhặn. Đó là dạy các vị mà tu trì là vậy đó. Cái khi mà khách tăng mà đi tới mình phải cẩn thận. Đôi khi các vị tu chứng ở trong đó rồi mình nói bị tâm chết, bị tâm canh tị mà làm sao mà nói được đó. Nhiều câu chuyện xảy ra sư đọc với cái đó là. Thành ra quý vị thấy cái tâm ghê lắm, nó khi mà nó đụng tới quyền lợi, đụng tới vật chất là nó nghĩ tầm bậy. Vui khác hả? À, tôi quay quay.
Ai đụng gì nữa?
Cái cầm hả?
Sao ngoài nhiều quá khói. Ngoài đó có một cái mùi
mối. Thôi không sao đâu, không có gì đổ, không có gì cháy đâu.
Không, chỉ chết lò của mình sao ok rồi.
Không ngập cái mùi nhạt khói.
Vậy hả?
Không phải mùi.
Có ok anh, cái lò tắt hết đó không?
Nha, tôi nghe mùi nha. Mùi khói.
Đừng có nói nhanh nữa.
Cháy khói là khói nha chú. Không phải, phải thật cháy.
Xong chưa?
Rồi hết rồi.
Hết rồi hả? Tiếp tục ha.
Tâm chấn động.
Quý vị thấy cái tục đến làm việc không? Thấy không? Nghe cái mùi cái nó chết cha cái gì cháy, cái gì cháy, cái gì cháy. Gọi là tục đế đó, đôi khi mình tu không được là tại vậy đó, thấy không? Mình thấy cái cây, mình thấy cái món gì ngon là tâm mình nó nghĩ trời ngon quá rồi nước miếng nó chảy ra. Mình gọi là cái này là cái bằng tà kiến này. Đó. Cái gì hỏi chỉ tà kiến, tránh kiến là vậy đó, tà kiến là nó nắm cái tục đế. Cái suy nghĩ về tục đế, mà suy nghĩ về tục đế là phiền não nó khởi sanh đó. Trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nhìn kia nhìn chỉ biết thấy thôi à, đâu có biết trái gì đâu, là mới không chảy nước miếng à. Chị nào mà chảy nước miếng nhiều là coi chừng đó. Đó quý vị quan sát tục đế đó.
Mới thấy đúng chảy giò
à, có à, rồi thôi cái đó sư không nói nữa à. Đừng kể chuyện trưa hôm nay nữa mệt lắm. Người ta khen hay chê điều này không quan trọng, các bạn phải cần tu tập để hiểu tâm mình xấu tốt thế nào. Nếu khi người ta khen mình ngã mạn, hãy quan sát tâm này mà thôi. Đi có đó là cái chuyện chứ mà cô có thể làm. Thưa sư, sao con sợ quá, con không sợ người được khen lắm. Ông nói sao sợ, có mắc mới gì đâu sợ. Bây giờ họ khen họ chê mà mình hiểu, mà mình hiểu tâm mình không có cái gì sợ. Tại sao sợ khi được khen? Khen chê là chuyện thế gian, bạn có bực miệng họ được đâu. Người ta muốn khen khen, ta muốn chê ta chê rồi. Khen thuộc về bát phong hay tám ngọn gió đời, gồm có được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ. Vì vậy tám cái ngọn gió đời này là nó muốn thổi lúc nào nó thổi vậy. Mình bát phong á, mình không có làm gì được. Thì cái chỗ này á, quý vị không biết là sư đã kể cho quý vị ngay cái câu chuyện về là bát phong tâm bất động chưa? Chắc là chưa quá rồi.
Chưa.
Dạ, thấy không?
Có bát phong mà.
Bát
thiền sư
gì đó, kể đi, cô nhớ rồi đó. Thiền sư sao nói đi.
Thôi.
À.
Giờ chị kể lại đi, nó hay lắm.
À. Quý vị mà nghe cái ông mà gọi là Tô Đông Pha không?
Dạ.
Nhà sư Tô Đông Pha đó, rồi ngài Thiền sư Phật Ấn, ngài Thiền sư Phật Ấn là vì đây là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng ở trong cái khu vực đó, là lúc chỗ đó là có cái ông nhà thơ Tô Đông Pha ông ở nữa. Nghe chuyện này rồi phải không? À, đó sao rồi, sao sư kể gì?
Thôi sư kể là đi, cũng còn hay như thường à.
Ủa, sao ngộ vậy ta?
Chuyện này hay lắm.
Cái rồi cái ông này đó, là ông là nhà thơ thì cái imagination ông mạnh kia lắm. Ông luôn luôn ông suy nghĩ tới cái chuyện này chuyện kia. Và một cái chuyện mà ông thường suy nghĩ, và ông tới ông hay nói với ông thương bàn với ngài hòa thượng, ngài thiền sư Phật Ấn, là ông nói ông đắc đạo quả rồi, ông giác ngộ rồi. Mà chắc là ngộ độc quá, tại vì cứ mỗi lần mà ông nói ông ngộ thì ngài hòa thượng nói, ngài trưởng lão nói không, ông vẫn còn đứng ở ngoài chứ ông có chưa vô thiền đâu. Thật bực bội cái đó, khó chịu sân hận cái đó. Thì có một bữa ông cũng nhập thất, ông có tu tập mà ông ngồi đó ông suy nghĩ không à, tu tập gì đâu. Cái ông làm bài thơ rất là hay. Bài thơ ông nói rằng là sau một thời gian tu tập, bây giờ bác phong bây giờ không còn đụng tới tâm tôi nữa rồi, tâm tôi hoàn toàn kiên cố như ngọn núi, ngọn gió và tám ngọn gió đời không có thổi tôi được nữa đó. Ông làm một bài thơ rất là hay, và ông kêu cái người thị giả đó, của ông đó, cái người mà attendant đó, đem cái bài thơ nó qua trình với ngài Phật Ấn, chắc có lẽ là cũng ở gần đó thôi, đi qua sông đó. Thì đưa cho cái chú đó, chú đem qua cho ngài Phật Ấn, rồi nói để coi hỏi thử là ngài Phật Ấn có đồng ý là những cái gì mà ông viết trong đó không, vì ông nghĩ ông đã tới rồi nơi rồi thì ngài Phật Ấn không thể nào nói khác hơn được nữa, để cho ông thầy tu này ông biết là ta đã tu cao được cái nọ. Cái ngài Phật Ấn mình ngài đọc cái bài thơ xong rồi cái ngài nói chữ thúi điệp. Rồi cái anh chàng này anh không nghe ông ngài nói thêm gì mà chỉ hai chữ thúi điệp. Cái về cái làm sinh cái ông hỏi ta kia mình đi qua bên đó ông thầy tu nói sao? Dạ ông có nói gì đâu, ông thấy không nói gì trơn. Cái ông Tô Đông Pha ông nói thúi điệp. Ông nói dạ có. Hồi nãy ông thầy chùa bên kia ông cũng nói vậy, thôi đến. Ông này cũng nói trời ơi, cái thằng cha nội này mình làm bài thơ hay mà giác ngộ như vậy mà chắc kêu mình thôi đến. Tức tốc sáng mai sớm là ông băng thuyền chạy qua, ông kiếm ngài thiền sư để ông kiếm chuyện với ngài đó. Thì khi mà ông qua tới nơi đó, thì ông thấy cái cốc vắng không có ai trơn, mà ở ngoài có dán cái bài thơ của ông á, mà dưới có cái câu chùa bát phong là tâm không lay, mà địch cho một cái là bay qua ngay liền tức thì. Khi mà tôi đụng chạm tới tâm quý vị là giống tôi địch một cái nữa mà đừng cái văn liền tức thì vậy, cái học tu cái gì ông tu cái gì. Ngài Phật Ấn đoán biết là ông này sẽ rất là ngã mạn, thấy không? Mình nói là tôi địch cái đôi thằng nào thì nào đâu, mình cũng nói lại nó mới ta mới địch cho một cái, một cái bay ngược từ bên kia xong qua bên này liền vậy mà đòi bát phong được cái gì đó. Thì cái câu chuyện liên quan tới bắt phong cấm bất động là vậy đó. Điều gì đây, ở trong này có một cái bài giảng về bắt phong nói cũng rất là hay nữa. Thưa sư, con thấy rằng đây là một sư cô nói, khi một trong tám ngọn gió đời xuất hiện làm tâm của chúng ta dao động, con biết đây là một kẻ thù rất mạnh và rất là nguy hiểm. Ngọn gió đời là được danh mất danh, được khen bị chê, nghĩa là ví dụ chẳng hạn ai mà chê bai mình đó, đây là một dạng ngọn gió đời này. Tại vì trong đó có tám cái, bốn cái dở, bốn cái hay, bốn cái dở, được danh, được lợi mất lợi, được danh mất danh, thấy không? Khi mà được mất lợi này, mất danh này, bị chê này, bị thay vì hạnh phúc bây giờ đau khổ, thì những cái này là những ngọn gió đời, theo cái ý của cái cô sư cô này nói vậy. Khi mà tám ngọn gió đời mà thổi tới rồi đó thì nó rất là dữ. Lúc bây giờ con tự báo động và nhắc nhở con rằng đây là kẻ thù rất nguy hiểm, ví dụ như ai chê con chẳng hạn, một trong ngọn gió đời. Thì lúc đầu con nó nói rằng đây là một kẻ thù rất mạnh, rất nguy hiểm. Nó đến con không đối diện trực tiếp mà chỉ hít vô thở ra thất mạnh rồi con trốn đi ngủ. Trời ơi, tu hành như kia vậy này. Mà cái chữ không đi ngủ thì sư bỏ, sư cũng dịch. Thì sư nói, ủa, khi tám ngọn gió đời tới không làm cái gì mà hít vô thở ra rất mạnh rồi làm tiếp tục cái gì nữa? Bác phong trong thực tế không nguy hiểm, tâm mình mới nguy hiểm. Khi cô này cô nói rằng là cái người mà ta chê mình, cái này một dạng là bắt phong này, hoặc giả là mình mà đang được danh lợi, được danh thì bây giờ mất danh này, cái đó là dạng bắt phong. Thì nó nói cái đó đâu phải quan trọng. Bắt phong không nguy hiểm, tâm mình mới thật sự nguy hiểm. Những ngọn gió đời vận hành theo luật tự nhiên của nó không phải là kẻ thù. Người ta ưa nhìn ra ngoài để xét đoán suy nghĩ đánh giá đối tượng, trong thực tế bạn quên một điều rằng chính vì tâm mình tu cho tới mới như thế thôi. Khi mà mình được danh á thì mình sung sướng, mà mất danh là mình đau khổ rồi, tức là mình thua rồi này. Gặp cái hoàn cảnh mà thuận tiện á, tâm mình đắm chìm ở trong đó, đến khi nghịch cảnh tới là tâm mình phản ứng, mà mình thấy đây là cái chuyện mà nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình.
Ai cũng bị.
Dạ, ai cũng bị trơn, và vì vậy người ta khuyên mình thấy trong thuận cảnh mình nhớ mình lo mình tu. Dạ. Bây giờ ở đây mình đầy đủ khắp nơi trơn, mình phải nhắc nhở mình. Mà sư được cái cơ hội nhiều hơn quý vị là sư đi qua bên Miến Điện hoặc sư đi về Việt Nam đó, thì cái môi trường sống nó hoàn toàn nó thay đổi. Mình cứ qua bên đó mình phải thích ứng lại. Đâu có được giống như ở Mỹ có vậy không? Đâu có phải giống như Little Sài Gòn hú một tiếng là có đủ hết trơn, muốn ăn cái gì cũng thích, cũng có, muốn chay chay, muốn mặn mặn, muốn bún riêu có, bún riêu bún rai đủ thứ cái rồi. Đã quá trời đã. Khi mà nó enjoy nó đã vậy là mình phải có chuyện tâm mình. Tại vì về bên kia nó cho không có uống rêu nữa là mình cũng phải chết thôi, không biết làm sao bây giờ đây.
Chết liền.
Thôi này là sáng là có bún chả giò nữa. Đó. Vừa bún chả giò mà vừa quay tâm mình có trời trời. Không phải bún gì đây, cái gì đó.
Bánh hỏi,
bún mắm.
À bún mắm, bún mắm, bún mắm. Sư ăn không biết cái bún gì đó mà sư thấy ăn nó, cái tâm của sư nó chấn động quá. Chắc là thế nào cũng lên kiểm soát qua sư có ăn hết không, bị cô nói mà.
Có.
Hả? Có hả? Bây giờ đó khổ lắm. Ngày chi mà cười có vẻ sung sướng quá. Trong thực tế chúng ta cần vào nhìn tâm mình quan trọng hơn. Chính tham sân si bên trong mới là nguồn gốc của mọi hiểm nguy. Khi có trí tuệ thì tám ngọn gió đời này không còn nguy hiểm nữa bạn đâu bạn. Khi tâm còn phiền não thì chỉ một chút gió, dù nhẹ như hơi thở, giống như mình nghe cái câu chuyện của ông Tô Đông Pha đó, đủ làm cho mình chao đảo nghiêng ngửa. Nói rằng tám pháp thế gian này là kẻ thù nguy hiểm thì bạn đang nói với tâm si gọi là tà kiến đó. Thấy không? Quý vị thấy mình bắt nhầm, không có đúng, cái đó là mình thiếu chánh kiến này. Mình cứ nghĩ đời là bể khổ, đời là bể khổ, đời là bể khổ, mà thật ra đời đâu có bể khổ, tại vì mình tu dở mới khổ chứ, phải không? Rồi mình nói với tâm sân nữa, lúc mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, mình không vừa ý đó. Con cái nó tập phá, nó quậy mình, ông chồng mình, ông làm cho mình bực bội, bà vợ của mình làm cho mình khổ đó. Trời ơi, tôi bới vậy, tôi bây giờ tôi mới biết là đời là bể khổ, đời là bể khổ. Mình trên vậy, tức là mình nổi tâm sân rồi đó. Vì vậy, ông thầy sư này ông nói, chỉ cần nhìn cái cách thức mà người ta nói đó, mình hiểu người ta tu được nhiều ít. Mà ngộ lắm đó, ông nói là lúc mà tôi mới mà ra đời mà tôi dạy thiền á, tôi nhìn người ta đó, tôi nói, ông này là giúp được. Hay là người này khó mà chuyển họ lắm, tâm tham nhiều quá, tâm sân nhiều quá. Nhưng mà bây giờ sao tự nhiên cái view của tôi nó đổi à? Mà tôi không có cố ý chút nào. Nghĩa là hễ mà thấy người nào mà tham nhiều, sân nhiều, tự nhiên mình tội nghiệp người ta rồi. Do the best we can to have. Vì vậy như hồi nãy quý vị thấy người ta nói rằng là cái người mà cứ ngồi mà nhắm mắt mà hành thiền đâu có được cái gì. Không có giúp cho ai được cái trơn. Nhưng mà thật ra phải đấy. Khi mà mình tu tập một thời gian rồi tâm mình nó yên ổn, tâm mình ít phiền não rồi đó. Mình cho cũng rất là tốt, mà mình giúp cũng rất là tốt, mình giúp không có vụ lợi. Cái chuyện danh lợi mình không cần tới, tự nhiên nó hiểu như vậy thôi à. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như đôi khi người ta nói, ôi mình đi tới đó người ta đâu có cho bao nhiêu tiền rồi vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như sư đi sinh hoạt ở bên Việt Nam á, rồi cái thầy kia nói, trời ơi cái chỗ đó, cái vùng nhà quê, sư đi cực khổ mà tới đó người ta có cho bao nhiêu đâu. Đó, thì mình tính tới cái chuyện kinh tế mà ha. Thì sư hỏi thăm, sư hỏi qua thì các vị đó như thế nào đó. Thì sư tới thì cũng đi. Cuối cùng mình tới đó thì dĩ nhiên người ta nghèo, người ta đâu có cho mình được cái gì, phải không? Nhưng mà cái người mà lo cho mình đi, họ lại cho mình rất là nhiều. Mình đâu có expect cái chuyện đó. Thành ra sư nghĩ mình nếu mà mình nghĩ là mình có thể giúp được, có những trường hợp sư giúp cũng được, thấy rất là rõ đó. Ví dụ nó có một lần họ mời sư tới một cái đạo tràng ở trên Lâm Đồng á, ở đó các vị tập A Di Đà Phật không, tên niệm A Di Đà Phật, sư nói về tâm ta dọn sư giống như là cả trên hành tinh xuống vậy. Thành ra những cái trường hợp đó là mình chịu, phải không? Còn ví dụ chẳng hạn như có những cái trường hợp họ tu tập với mình, ở ví dụ chẳng hạn ở các thiền viện Phước Sơn chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, ở ngoài Hà Nội đó, mình ở thời gian luôn, họ tới họ tu tập với mình, họ gặp nhiều phiền não quá, họ nghe mình trong những cái bài giảng mà mình nói rất nhiều về phiền não đó, họ tới họ nói chuyện, thì lúc bây giờ đó thời giờ rất là cấp bách, mình không có thì giờ, tại vì mình ở xa, họ đưa mình tới đó, rồi tới đó là mình phải đi về để ăn giờ chút kịp. Thì đôi khi sư cũng kể đó, mà không có lý gì giờ cơm giờ đồ tất kể ráng nhưng mình giúp cho người ta. Có một cái bà cụ bà nói rằng là thưa sư, con nghe sư giảng mấy ngày này, con nghe sư nói về vấn đề tự tử, vấn đề phiền não, thì con có một bà mẹ của con đó, mà chết mà bà tự tử, và con bây giờ con không biết là bà đi đâu. Sư cũng nói cho con biết được không? Sư nói là sao sư biết được, mà bây giờ mình chẳng lẽ nói má của bà đi xuống địa ngục à, tự tử mà làm sao đi lên được, thấy không? Thì sư hỏi, tự nhiên sư hỏi trong trong nhà đó bà cụ bình thường có làm cái gì công đức không? Thì nói má con thì cũng, mẹ con thì cũng biết tu nghề Bắc, mẹ con thì cũng biết tu gì nhiều, nhưng mà lâu lâu cũng có đi chùa làm phước, có cúng dường cho các sư rồi vậy đó. Thì sư nói thôi vậy rồi mình cầu mong cái phước, chứ còn thật ra sư đâu có Phật đâu mà sư biết bà đi đâu. Cái hành cái biết đâu là mặc dù là tự tử, tại vì bà nghe cái bài pháp của sư nói về tự tử rồi mà, thì cái người tự tử là người đó thiệt thứ nhất là không thể nào mà đi tái sanh vào nơi an vui được, mà thứ hai người đó sau khi mình chết đi rồi đó sẽ giết mình không biết bao nhiêu lần cho tác ý. Thì bị nghe cái bài này rồi phải không?
Yeah.
Đó thì sư bà nghe là bà sợ rồi. Thì sư nói rằng là sư nói là sư nói theo cái trong kinh giảng như thế nào là sư giảng cho bác nghe vậy thôi, nhưng mà mình đâu có biết thực tế như thế nào. Thì mình lấy ví dụ như bà cụ tự tử, nhưng mà phút chốc bà cụ nhớ tới Phật, bà cụ nhớ tới cái chuyện mà đi công đức thì biết đâu. Quý vị thấy không? Mình chỉ nói như vậy thôi, chứ còn sư cũng đâu có dám nói không, cụ đi lên thiên đàng là nói vậy là mình nói láo mình cũng chết nữa. Mà những cái trường hợp như vậy sư thấy cũng cần ở lại, cũng cần nói năng cho người ta để ta hiểu cái tội nghiệp quá. Ta nghe cái bài pháp xong ta khủng hoảng. Nhưng mà sư cũng nói cái gì của sư đâu. Với lại như thế này là sở dĩ mà sư đem cái bài pháp sư nói là sư biết ở ngoài Hà Nội đó, nó có cái phong trào sử dụng ma túy rất là dữ. Đó, thành ra sư khuyên giống một cái mà khuyên lên đó, nói một cách gián tiếp đó, là đừng đụng tới ma túy thì ráng bỏ thôi, chứ đừng có tìm cách tự tử rồi vậy. Bởi vì đứng theo phương diện nghiệp lực của nhà Phật mà nói thì cái chuyện mà tự tử là một cái chuyện là cái ác nghiệp đó. Rồi thôi để qua cái chuyện khác. Vì vậy nói rằng tám pháp thế gian là kẻ thù nguy hiểm, đó là chúng ta nói với tâm si, chúng ta nói với tà kiến. Người tu ưa nhìn, người không tu ưa nhìn ra ngoài xét đoán đối tượng. Xét đoán này luôn luôn là sai lầm vì nó dựa vào sự suy nghĩ. Người tu luôn luôn trở lại quay vào bên trong mình, nhìn tâm mình, xem tâm, nên hai cái nhìn nó hoàn toàn khác nhau. Bạn có biết một điều không? Không ai làm mình khổ hết, chính mình tạo mình hạnh phúc và cũng chính mình gây cho mình đau khổ. Tại vì sao? Tại mình thiếu tu, do đó mới vậy. Cái câu chuyện thật ra là không có đáng cái gì hết trơn, có vậy không? Nhưng mà vì mình thiếu tu, tâm mình yếu, do đó mà chẳng mình nghĩ luẩn quanh luẩn quanh luẩn quẩn. Thì khi mà câu chuyện mà thật ra trong thực tế mà nó xảy ra không có gì hết trơn. Như cái vụ mà ung thư của sư vậy, đã có ung thư đâu, người ta mới nói cái bú kìa, trời ơi mình luẩn quẩn phải, mình sợ ăn được ngủ cũng được, mà không phải của mình sư ăn ngủ được ngủ được không, mà người khác cũng vậy nữa. Ai vậy sư? Ai đó sư cũng dám nói phá ra phiền hà đó. Thì mình thấy không, một cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy nó chưa có xảy ra mà mình bắt đầu mình tưởng đủ thứ à. Như vậy thì cái khổ này nó đến cũng là một cái người hết trơn, mà cái khổ ta đâu có khổ, câu chuyện tới có tới thôi. Mà sư tự nhiên trong tâm sư khi mà bệnh hoạn nó tới, suy nghĩ nếu mình làm phước đức mà có thì tự nhiên mọi sự nó sẽ yên à, những chỉ đồng sở kể thì làm mọi cách để chữa trị có vậy không. Nếu mà thật ra là họ xét nghiệm mà thấy là cái bú là bú độc là như thế nào đó, được thì thôi chịu thôi chứ biết sao vậy. Nó xét nghiệm trở lại, nó nói mọi sự bình thường, có bú gì đâu, chắc là bú có trong đó. Nhưng mà cái ông mà về tiết niệu đó, ông coi cái tiết nhiếp hồ tuyến của sư đó thì ông nói nó bình thường mà. Thì đâu có làm bác sĩ rồi chi nữa. Nếu mà nó sưng phù lên là như thế nào rồi vậy đó thì ông mới kêu làm bác sĩ. Còn mà bây giờ nó bình thường thì ông nói cứ để yên nó đi, thì 3 tháng nữa rồi đi làm xét nghiệm máu coi nữa, coi thử là nó có tình trạng như thế nào, lúc đó thì tính sao. Thì nghe tin tức thì sư cũng mừng. Thì đi về Việt Nam, thì đi về Việt Nam chứ sao đâu.
3 tháng sao chết ở bên kia
à? Dạ không, 3 tháng sư về đây lại rồi. Tháng 6 sư về lại rồi.
Dạ.
Yeah.
Sư cứ đi miếng điện sư.
Thì chắc đi chứ. Nếu mà họ xét nghiệm mà thấy có gì thì đi chứ. sao? Cô muốn chuyện gì, cô muốn đi theo hả? Không thì đừng đi theo. À, con sẽ khắc qua thôi được, khỏi.
Chứ tính tượng nhiều ghê.
Cái tầm nó lẻ dễ sợ.
Cho hai người cứ việc đấu với nhau đi, để sẽ đặt cái lời khác. Bây giờ người ta hỏi tôi, thế nào là hiểu tâm mình? Hiểu tâm mình tốt xấu, thế nào là hiểu tâm mình? Hành giả cần tu để hiểu tâm mình tốt xấu, điều này có nghĩa là thế nào? Thế nào là hiểu mình? Đó là biết mình xấu thế nào và biết mình tốt thế nào. Bạn có biết điều này không? Thầy sư nói vậy, đôi khi mình không biết rồi. Mình tốt thế nào mình không biết, mà mình xấu thế nào mình không biết. Xấu thế nào, may ra mình chắc mình biết. Tốt thế nào mình không biết. Khi bạn nhận ra rằng tâm mình sao phiền não quá, mà ai nói mình, khi thấy mình thấy tâm mình phiền não, mà người ta khen mình, ta nói mình hay, mình giỏi, mình thánh thiện, đúng ra là mình chỉ mới thánh chật mà thôi, thì mình không lấy đó làm vui. Không. Họ nói nói chuyện của họ thôi. Còn tôi không có như vậy. Họ nói mình A-la-hán, mình biết mình A-la-làng, mình nói không, tôi không có phải A-la-hán. Đúng ra là mình không phải là bậc thánh, mình không lấy đó là vui. Ngược lại, khi biết mình không xấu, nếu có ai chê, mình cũng chẳng lấy đâu là buồn. Mình có đâu. Cũng giống như trường hợp thầy của sư đó, người ta chụp mũi với ông là quan hệ tình dục với người này người kia, mà ông nói tôi không có, tôi phân búa giải bài, tôi chẳng nói gì đó, kể, không muốn nói gì nữa. Khi bạn hiểu tâm mình, tức là bạn hiểu cả hai mặt, tâm mình tốt có, xấu có. Chứ không phải hiểu một chiều thôi. Người đời không tốt, xấu xa nhưng chẳng hề biết mình xấu. Nhưng khi biết rồi cũng ráng lấp liếm che đậy tất cả những cái lỗi lầm của mình. Hành giả người tu tập nhìn tâm hoài, thấy rõ rằng nó có xấu đó nhưng mà nó không có tốt đó nữa. Như vậy cái này là gọi là thực tế này. Đôi khi bạn nhìn tâm của bạn rồi bạn thấy xấu, xấu xa quá, như sẽ kể cái anh kia đó. Anh nói bây giờ con học tâm, con thấy tâm con là cái thằng khốn nạn, thấy không? Một hình thức là mình phản ứng với cái xấu của tâm rồi đấy. Và trong cái câu nói đó có nghĩa là tâm tôi xấu quá. Vì tâm của người khác mắc mấy gì mà mình bực bội. Mà tâm của mình đâu, tâm phải của mình. Tâm sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Tất cả những cái gì mình huân tập bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi bây giờ nó trổ ra. Bây giờ ngày hôm nay mà mình tính tình mà tham lam, sân hận như vậy là mình đã thói quen, mình đã làm rồi. Làm trong quá khứ, rồi trong kiếp hiện tại này nữa. Thì bây giờ nó phải như vậy thôi. Mà cái này là một cái diễn trình tu tập này, một cái diễn trình thực tập này. Bạn mà cứ nổi sân hoài nên tại thói quen. Vì vậy khi đụng chuyện mình nổi sân, bạn lo lắng sợ hãi hoài, thì khi đụng chuyện nó sẽ lo lắng sợ hãi. Tâm bạn bình thản thư giãn, một câu chuyện gì bạn nhắc nhở, cái này là bạn hành thân nhân duyên nghiệp lực của nó. Cái này là phước đức của mỗi người à, mình không có nói gì được, thì tự nhiên tâm bạn bình thản. Cứ thói quen đó mà nó vận hành. Vì vậy ở vị thần sư thầy của sư ông nói tốt cũng do mình tập, xấu cũng do mình tập, chứ không phải ai cho mình hết trơn. Vì vậy nếu mà quý vị thấy quý vị có những cái thói quen mà tốt á, nhắc nhở mình cái này là tốt này, mình ráng mình cultivate thêm nữa, mình ráng mình phát triển thêm nữa. Còn mà nếu mà xấu, mình nhắc mình đừng có upset, ráng mình sửa. Mình không sửa thôi, không ai sửa cho mình hết trơn à. Bởi vì khi mà một cái tánh xấu mà nó đã huân tập, ví dụ chẳng hạn như mình nói là mình ưa nói láo chẳng hạn, đó thì thấy có nhiều người có thói quen. Tại vì sao? Convenient. Mình nói vậy khỏe. Đó sự nghe, sự nói chuyện mà nói láo, nói lường rồi vậy rồi. Đôi khi nhiều người ta áp sát lắm, ta nói trời ơi, đôi khi trong hãng, trong đồ mình không nói vậy cũng được, làm vậy cũng được. Chứ một vài giờ mình nói mình cũng ra, mặc dù mình ghét cay ghét đắng à, mình giả bộ đó. Thì khi nói nếu mà mình thật sự là mình tập và mình thấy tâm mình sợ, mình bớt. Mình có thì mình có nhẹ nhẹ cho mình, cũng có thiệt giống như xưa nữa. Tức là mình đổi từ từ đó. Vì vậy, ông thầy này nói rằng là khi cái người mà không tu á, thì luôn luôn cho mình tốt. Vì vậy nhận ra được cái sự thói hư tật xấu của mình là che đậy. Và gì đây, có biết nữa cũng ráng lấp liếm, không có muốn thấy. Còn mình người tu tập á, hoài mình sẽ thấy. Tâm là tâm thôi, không phải của mình, mà nó xấu có, tốt có. Bởi vì đây là một cái sự mà kêu bằng là huân tập trong nhiều đời nhiều kiếp mà. Như sư thường sư kể cái chuyện là mà sư gặp ông thầy sư của sư những cái năm đầu tiên sư tu tập, sư nói tất cả cái tâm gì tôi nghĩ có thể điều được cái trơn, mà có một cái chuyện mà tôi làm chưa có được, đó là tâm ái. À, tôi gặp người ta mà tôi thấy người ta mà đẹp, tâm tôi nó cũng có cái tâm luyến ái trong này à. Rồi sư tới sư nói chuyện với ông Hoàng. nó đôi khi mình người tu mà mình cái tâm mình rất ái cũng kỳ quá. Khi mình dòm người ta, tại vì sư kể cho ông nghe, sư nó có một lần tôi đi đi bác hay là đi chơi đi đâu đó không biết, tôi thấy có một cái cô của rất là xinh, thì cô đi ngược đường lại với tôi. Nhưng mà khi mà cô đi ngược đường lại thì tôi liếc qua được, tôi thấy cổ là đẹp rồi, thì tôi tìm mọi cách đi trở lui lại cho tôi dòm cổ á.
Kẹt quá rồi.
À, có gì đâu kẹt, chịu có sư kẹt có cô đâu mà kẹt.
Kẹt. Kẹt chứ.
Rồi kê mà sư kể cho thiền sư nghe vậy, kê mà kê sư đi lui trở lại thì mình giả bộ mình đi lui mình đi kiếm cái gì rồi vậy thôi phải không? Nhưng mà thật ra là mình đi để mình dòm cổ á. Khi mà tới nơi gần, quý vị biết cô làm cái gì không? Cô thấy sư, cô đưa tay, cô tên, cô chấp cái. Trời ơi, bao nhiêu cái tâm ái của sư nó tuột xuống hết trần.
Hoảng hồn.
Người ta nhìn mình với một cái tâm mà thành kính, mà kính trọng như vậy, mà còn mình nhìn người ta, mình nhìn cái tâm ái. Tự nhiên mình thấy cái sự lố bịch của mình. Mà câu chuyện nó xảy ra bên Việt Nam á. Sư cũng nói cái location nào, chỗ nào, luôn nói cô kêu cô nghe, cô đi hỏi sao mất công lắm.
Nãy giờ cũng tưởng là ông sư nào,
nãy giờ
cũng đâu có nghĩ là sư đâu.
Bây giờ cô nghĩ ra cô mới thấy hững hờ
phải không? Anh kinh hoàng quá.
Thôi để yên đó đi, thôi để yên đó đi. Cô trong tương lai và lần nữa cô sẽ nghe nhiều chuyện cũng kinh hoàng nữa lắm. Nhưng mà tâm là tâm mà, đâu phải tâm cũng suy trí dũng đâu, thấy không? Cô học mà cô cứ nghe rồi cô cứ đặt ra. Tại vì khi mà mình nói mình cho cái câu chuyện này xảy ra là cái ông này là ông sư này, câu chuyện nó hoàn toàn khác. Với là đôi khi á, quý vị biết sao không, sư nói nữa sư sợ người ta la sư, thật ra sư nói sư mà thật ra có chuyện của người khác nữa, thật ra cô chưa biết sự thật trong ngoài là ai đâu.
Sư nói với nhiều người, người ta sẽ hiểu lầm, người ta chạy
chạy hả, giờ chạy thôi chứ biết sao vậy,
chạy đó, có người chạy rồi đó,
có chạy không? Dạ. Có chạy thì mình cô có kéo họ lại,
người kể cho con nghe vậy đó. À. Chạy giờ con đâu biết kéo làm sao
nè. Không ngờ có sư Trí Dũng mà xấu quá hả?
Ví dụ mà hôm bữa sư nói sao? Bữa đốt rằm trung thu đó, mấy đứa nhỏ nó vòng vòng cái rồi sư nhào tới nó ôm sư đó. Cái người Phật tử đó, người ta cũng đi thượng thầm đây lắm.
À.
Xong người ta nói nghe vụ đó, nói không, không được, không chấp nhận ông sư như vậy.
Thì bây giờ nó lại nó ôm mình rồi làm sao đây?
Dạ, nhưng mà
cái gì đấy
em hiểu, nhưng mà người ta chấp vô, người ta nói vậy là không có được mà đúng ra
thôi. Bây giờ đã ai chấp mà cô Kim đừng chấp là được rồi.
Con thì cũng hiểu, con rất là thích sư ở chỗ là tell the truth. Còn nhiều người sư là không bao giờ họ nói với
vậy là trong tương lai mình tha hồ có bún mắm mà ăn.
Sợ sư ngán chứ.
Mà mình bây giờ mình không làm quen cái này là mình cứ dối trá mình hoài.
Đúng, đúng.
Phải không?
Đúng, con.
Mình làm rất là mình thánh thiện, mình chấp, mình làm gì đó nghiêm trang thanh tịnh thì vậy, mà trong này là tay đưa làm vậy, đưa bao tiền đây. Thì thấy rõ ràng là cái tâm của mình như vậy.
Mình nói sự thật thì nhiều người người ta không có chấp nhận. Đúng, con là con nói rất là thật, nhiều khi nó tưởng nó láo không à. Tưởng nó láo không à.
Nhiều đôi khi cũng có láo cho làm sao khỏi.
Không có. À. Con không nghĩ không nói láo đâu.
Thông thường là người ta vẽ vời rất nhiều với cái người tu. Thấy không? Cái người tu họ làm rất là thánh thiện.
Đúng.
À. Ông thầy xưa ông cũng nói, đôi khi tôi cũng là cái phá chấp á. Phá chấp là tôi không care cái ai muốn nói gì nói à. Có một lần á, sư cũng kể xấu thầy của sư. Sư đứng bên phòng của sư. Sư đứng rất mạnh. Cái sư nghe có một người nào đứng bên kia đó kêu sư: "Ê, sư Trí Dũng." Ủa ông nào sao ê sư Trí Dũng, giờ nó thấy cha mọc thù lùn nó cái bụng bự như này, hóa ra ông thầy. Tại vì ông hấp tấp quá, ông ở trong phòng tắm đi ra rồi ông thấy sư rồi ông cần cái chuyện gì đó ông chạy đại ra ông kêu vậy nè. Trời ơi cái gì đâu mà thiền sư gì mà mặc bụng bự đứa cái bụng quá trời quá đất vậy. Sao tâm mình nó cũng chấp phải không, thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, mình tục đế trong đó. Bình thường mình gặp ông thì ông mặc y rồi, thấy không? Đằng này là ông nghe sư nói là sư mời ông buổi sáng sớm là đi ăn đứng tâm, mà lúc đó là đã 4 giờ rồi, 6 giờ là đi ăn đứng tâm. Ông ra ông kêu sư ông nhắc sư nhớ ngài hãy đãi cho ăn đứng tâm đừng quên là vậy đó. Đó ông đứng bên kia ông la liền, sư đứng bên này sư dòm sư, ủa ông nào sao dòm kỹ ta, hóa ra ông thầy mà thấy cái bụng không, mà còn không thấy gì hết. Người không tu tập không nhận ra cái dở hay cố quên những yếu điểm của mình. Họ chỉ thấy cái giỏi của mình nên không bao giờ trưởng thành và khôn lớn. Người tu tập mà nghĩ tâm mình thánh thiện, thiền giỏi, thiền hay, được thiền sư khen là chết rồi. Đó là dấu hiệu của ngã mạn và chắc chắn là sự tu tập sẽ giải đãi, sẽ đi xuống. Ngược lại, khi thấy mình xấu, thấy mình không hay, thấy mình phiền não, bạn sẽ làm cái gì? Bạn sẽ ráng tu để bớt những cái phiền não này. Vì vậy, cái người xác đoán mình đó, là cái người đó họ không tu, do đó họ xác đoán, không sao cả. Chỉ cần mình cần những người tu này, họ nghe những cái chuyện như thế này để họ tự hỏi cái gì mình nên làm với cái tâm của mình. Đúng ra thực ra có tâm của mình đâu. Tâm là tâm thôi, nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Giờ thôi bây giờ để cho quý vị đặt câu hỏi.
Cho con hỏi sư.
Dạ được.
Ví dụ con thấy nhiều người á hay cũng như là nổ sư. Ví dụ như đi về Việt Nam tốn 3.000 nói 5-6.000 hay nói gì vậy thầy?
Dạ. Rồi sao? Rồi bây giờ thì tính sao?
Sao chị biết người ta có 3.000 mà người ta xài 6.000?
Không, mấy người không? Mình biết á, mình thân biết. Sao?
Thân hả? Thân.
Dạ. Mà sao nói vậy chi mình chẳng thà đừng nói mình biết mấy người đó mà sao họ hay nổ
quá. Hay nổ. Thì có tánh còn nổ chứ biết sao vậy. Cái vấn đề là cô Lan đừng nổ là mới yên nè, thấy không?
À đúng rồi đó.
Thế còn họ nổ, ôi trời, họ làm cái gì à? Quý vị để ý được khi họ tới chùa tới đồ, họ đem vợ, đem chồng, đem con tôi nó học đại học, nó bác sĩ bắt đầu nói nó xung nước cả.
Dạ. Cái gì xấu thì ta giấu, một cái gì mà nói cái khoe rồi cái
bản chất của thế gian là vậy. Vậy thì bây giờ mình đừng làm cho họ. Đừng có để ý tới cái chuyện đó. Và khi nào người ta nổ vậy cô nói nổ đây không phải lù đạn nổ thôi, không chết chắc dạ đâu, tôi kể để cho nó nói.
Con thấy không ích lợi gì hết, con nói thiệt rồi, chứ không nói nhiều rồi. Bà. Giận rồi thì kệ, con nói đại.
Nhưng mà nhiều khi người ta nói sự thật mà người ta xài như vậy, mà nhiều khi chị...
Mình không biết không có. Nhiều
khi người ta xài thiệt vậy
sao? Hồi nãy sư có nói không? Cái ông thầy mà dạy sư đó, ông nói lúc đầu mà khi mà tôi mới cho người ta tu tập á, tôi dòm, tôi nghe cái người thế gian tôi thấy phiền não quá rồi. Cái ông nói là cái này chắc là hết thuốc chữa rồi. Nhưng bây giờ cũng là những cái người đó mà họ tới đó, tôi tự nhiên tâm tôi rất vui vẻ. Coi thử có cách gì để mình giúp họ người ta không? Thấy không? Như vậy thì cái sự chuyển đổi này do cái sự tu tập của mình cho làm sao? Vì vậy sư tin tưởng rằng là đôi khi các vị người ta nói rằng là người ta không tuyên bố cái gì hết trơn á, ta muốn làm Bồ Tát là ta cũng muốn là sẽ cứu độ chúng sanh rồi chi chẳng, nhưng mà cứ tu tập đi, phiền não mình hết thì tự nhiên mình sẽ độ chúng sanh. Là vì vậy các vị giác ngộ là vậy đó. Đôi khi các ngài ở trong rừng trong núi, đôi khi mà tu tập thì mình nghe các vị thiền tâm rồi vậy đó, đôi khi người ta tu tâm người ta yên ở, người ta tâm từ tâm bi rất là nhiều, là nhờ cái sự tu tập nó chuyển đổi này. Vì vậy mình thấy chúng sanh là đồng đẳng hết trơn, mình với người ta cũng vậy, do đó mình sẽ giúp. Vì vậy lúc mà sư mới tu á, sư cái nghĩ trung tâm của sư là tôi thấy các sư mà Miến Điện Thái Lan tu sao ích kỷ quá, cứ vô trong rừng trong núi tu tập hoài. Mình cũng nghĩ rằng là phải đi ra ngoài mà hóa độ chúng sanh, phải thập lập thành Bồ Tát rồi vậy đó, mình nghe quen cái đó rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy không được, mình đi ra mà mình không có tu là mình chết á, phiền não nó lôi mình đi luôn á. Bây giờ mình tu đi để mình giữ cái tâm yên ổn, thì khi tâm mình yên ổn tự nhiên mình có ý muốn mình giúp người khác. Cái này là một cái process, nó đi một cách rất là tự nhiên như vậy à. Cũng giống như thầy sư nói, quý vị nói quý vị tu đời là khổ, mình tu để mà giác ngộ Niết Bàn, để mà giải thoát khổ. Mà quý vị đâu có biết Niết Bàn là cái gì à, quý vị chỉ nói vậy thôi. Rồi người ta hỏi trở lại, vậy thì cái vị mình, một vị Bồ Tát mà nguyện sẽ đạt Niết Bàn rồi sẽ là giác ngộ, rồi bị hóa độ chúng sanh. Thì ông thầy sư nói, ô, mình lấy cái tâm của một cái vị thánh nhân mà mình so sánh với người thường sao được ta. Mình không hiểu cái gì hết trơn, mình chỉ muốn đại vậy thôi à. Tại vì nó khổ quá, mình muốn đi tới một cái chỗ nào cho hết khổ. Do đó mình nguyện tu, mình muốn nguyện đắc đạo, đắc quả, làm chuyện này chuyện kia, giác ngộ Niết Bàn rồi vậy. Còn mà cái vị mà đã mà thật sự mà nguyện rồi, các vị hiểu rất là rõ. Con đường này chỉ là con đường duy nhất mà thôi. Và mình muốn giúp người khác thì mình cũng phải tu tập trước cái đã, rồi mình mới giúp người khác thôi. Vì vậy, suy hiểu là gì đây? Khi cái người nào mà thật sự có tu sẽ thấy đây là con đường duy nhất à. Chắc không thể nào mà không tu mà mình lập thành Bồ Tát được, phải vậy không? Mình đi ra là thế gian nó quật mình chết. Vì vậy mình phải tự đào luyện mình cái đã, cố gắng mình tu tập cái đã, và cái việc trước tiên là mình thấy cái xấu của mình này. mình khoan nói là mình hay, mình giỏi nữa đã. Đó là sư, đôi khi sư nói với quý vị là sư nói cũng giống như trong cái tình mà cái mà bạn đạo á, bạn đạo thì không sợ. Cái người bỏ mình và giận mình tức là họ không phải là bạn đạo của mình rồi, họ đâu có hiểu cái phương pháp thực tập của mình đâu à. Vì vậy cô Kim cứ yên tâm đi, cô sẽ nghe rừng cái chuyện động trời nữa. Chuẩn bị tinh thần đi. Gì nữa quý vị, mình hỏi gì?
Chừng nào mới được nghe sĩ.
À đó, từ từ đi, thế nào cũng ra. À cái bài này nói thấy tâm xấu này. Đấy, quý vị thấy, quý vị nào mà không thấy tâm xấu thì bây giờ nghe nghe sư này ông tả là cái tâm xấu như thế nào. Thưa sư, tại sao khi mình càng tu mình lại nhận ra rằng tâm mình xấu xa quá? Trước giờ con đâu có thấy. Bây giờ con thấy con trời ơi, sao mà nó, mình ở trường thiền này 6-7 tháng rồi, mình tu tập rất là nghiêm túc mà càng tu mình thấy là tâm mình nó xấu. Ông thầy sư hỏi, nói tôi nghe thì tâm xấu là sao? Dạ càng tu càng nhớ vợ. Ông, cái sư này lập gia đình rồi. Rồi khi mà ở Việt Nam á, là gì đây, vợ cho đi đi tu đó, là đi qua bên này tu là thấy thoải mái lắm. Bây giờ là mình được xuất gia, mình được mặc y, mình được cạo đầu, mình ở với tăng chúng, mình tu tập là sung sướng quá. Nhưng mà bây giờ tại sao mà bây giờ mình tu một thời gian lâu rồi bây giờ nó bắt đầu nhớ tới vợ, tới nhớ tới con, nhớ tới gia đình của mình. Đáng càng tu lâu nó càng giải thoát chứ, mà càng tu lâu sao mà nó càng nhớ những cái chuyện tào lao như thế này. Sư này bức xúc bực bội quá. Vì sao càng tu càng thấy tâm mình xấu? Tâm bây giờ yếu đuối, tâm bây giờ dễ bị xúc động, câu chuyện gì bên ngoài cũng làm cho tâm của mình nó bị chấn động hết trơn. Trả lời, bởi vì chúng ta tu đúng cho nên mới thấy xấu. Vì vậy nếu mà quý vị mà thấy tâm quý vị xấu là đúng rồi, thấy không? Thật ra nãy giờ đâu quý vị thấy không? Cái người mà thấy tâm xấu mà khi người ta nói tâm ta xấu, mình upset, mình bực bội, tức là mình không muốn ta thấy tâm mình. Chỉ người ta xấu không là mình đã không ưa rồi, muốn gì mình thấy mình xấu. Phải vậy không cô Kim? Dạ không phải hả? Rồi sao để đọc tiếp đi, rồi để từ từ để cô trả lời. Rồi. Tâm hành giả từ nào tới giờ thật ra có tốt gì đâu, nhưng không quan sát cho nên bạn không thấy thôi. Đơn giản là như vậy. Mỗi lần thấy được tâm mình xấu xa, cái đây là chánh kiến này, một trong chi của bát chánh đạo này, mà tại sao mà bạn than thở? Từ trước giờ mình bị ung thư, từ trước giờ mình bị chuyện này chuyện kia trong nội tạng của mình đó, mình không thấy, mình tưởng đâu mình khỏe mạnh lắm. Bây giờ đi xét nghiệm nó nói nó kháng ra nó, ừ, ung thư chỗ này, ung thư úng bú chỗ này, bú chỗ kia, có thể là ung thư làm hoảng rồi, thấy không? Tại vì sao? Bởi vì mình giữ cái idea là mình là người khỏe mạnh mà. Vì vậy ở trong cái nhà thiền ta nhắc nhở mình là thấy cái gì mà tốt phải cẩn thận. Tại vì cái xấu nó tới trở lại là mình trở tay không kịp. Mỗi lần thấy được tâm mình xấu đó là có chánh kiến. Nhớ đừng than thở về những bất thiện của tâm. Đừng đồng hóa chúng, bởi vì khi nói rằng hay buồn bã vì thấy tâm xấu là bạn nói rằng tâm con xấu. Cái kẹt là cái chữ con ở trong đó. Tâm là tâm thôi, tâm không phải của mình. Nếu mà của mình thì mình nói nó tốt là nó phải tốt à, phải vậy không? Nhưng mà cái tâm này nó đã được huấn tập từ rất là nhiều đời nhiều kiếp, như từng cái sư nói. Nó đã làm cái chuyện xấu xa này nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ tới có cơ hội là nó làm. Thì quý vị nghe cái câu chuyện mà cái ông thầy tu mà ông ôm cái con bé nhỏ đó, thấy không? Sư nói ông này không phải là lần đầu tiên đâu. Mà cái tâm nó đã canh chừng cái cô này, cô bé này rồi, rất là lâu rồi. Vì vậy bây giờ đó không thấy bà ngoại nó tới là ông nhảy ra chụp liền. Vì vậy mình nghe cái những cái chuyện mà những cái ông thầy tu, các vị mà bất cứ đạo nào mà abuse mấy đứa nhỏ là vậy hết trơn. Cái hình thức bên ngoài là của một người tu, ha. Một người hướng về Chúa, hướng về Phật, là hướng về cái sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái tâm trong này nó là hoàn toàn khác. Nó chưa được uống nắng, chưa được dạy dỗ, nó chưa được huấn luyện thì nó phải như vậy thôi. Hình thức bên ngoài là không có làm gì được hết trơn. Những cái lời mà gì đây, tốt đẹp bên ngoài người ta nói là giống như là cái vải bọc lửa. Một lát rồi lửa cũng sẽ trong rồi nó sẽ chung ra. Đừng than thở về những bất thiện của tâm, đừng đồng hóa chúng. Khi bạn làm như vậy, tức là bạn nghĩ rằng tôi xấu quá. hay là tâm tôi xấu quá. Càng đồng hóa, tức là đang cho nó là của mình, bạn sẽ càng thấy bực bội, càng thấy bực bội, càng thất vọng, càng thất vọng, càng buồn khổ. Bạn không hiểu rằng tâm chỉ là tâm mà thôi. Tốt là tâm, xấu cũng tâm, không có ai cả. Khi thật sự thấy tâm xấu, bạn sẽ làm cái gì đây? Bạn đâu có ngồi đó mà khóc, mà bạn sẽ nỗ lực hơn để thiền tập, để chuyển hóa tâm. Thưa sư, khi con nhận ra rằng khi làm biếng không chịu thức dậy sớm, lên thường đường tu với các bạn, tâm con rất hổ thẹn vì sợ mọi người chê cười, cho nên tâm suối thân đi kinh hành cho mọi người thấy hay giả vờ làm cái gì đó với chánh niệm, chứng tỏ mình là người có tu, không phải là tôi mới ngủ bây dậy bây giờ mà tôi đã ngủ dậy từ khi 4 giờ, mà thật ra tôi mới ngủ dậy. Đây là một cái cô đó, cô khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, cô cũng dễ thương lắm. Cô tới trên từ thiện, người ta thường khen nói là tụi này lên trên gì đây thiền đường tu sáng sớm, mà cô này là mặc dù cô không lên thiền đường nhưng mà cô ở dưới sáng sớm tụi này dậy cũng thấy là cô quét, cô dọn, rồi là cô đi kinh hành tới lui rồi vậy đó. Nhưng mà cô nói thưa nào là không phải, là con đóng kịch mà trên đó mà sắp sửa đi xuống là ta bỏ chuông là cái bon là con từ trên đường con phóc ra, con đi kiếm chuyện trẻ được con chùi là con giả bộ con đi tới đi lui đi kinh hành, nhưng mà con đóng kịch mà thôi. Thì quý vị thấy mấy cái này sao mình biết? Chính cái người trong cuộc nói cho mình nghe thôi. Đây nè quý vị nghe lại nè. Vì sợ mọi người chê cười cho nên tâm suối thân, thân tức là suối con á, đi giả bộ đi kinh hành trước mặt mọi người cho họ hiểu rằng là mình không phải ngủ dậy trễ mà mình đang đi tu tập. Cho mọi người thấy hay giả vờ làm gì đó, hoặc giả là con tới đó là con đi rất là chậm chạp, con làm rất là chánh niệm để người ta thấy rằng là con cũng tu thật. Nhưng mà tất cả thưa sư, tất cả chỉ là giáo quyết xấu xa láo liếc, không chẳng có gì trong
này. Ác tinh
hả,
là ác tinh
à, đó vậy đó. Trả lời: làm biếng không chịu dậy sớm lên thiền đường tu ai cũng có, chứ đâu phải một mình đâu mà cô buồn khổ như vậy. Cô còn trẻ mà cô có 20 mấy tuổi, cái tuổi này là ham ăn ham ngủ dữ lắm. Thôi một tháng 30 ngày mà để một bữa thôi cũng được đi, ok đi, không sao đâu. Đừng có dằn vặt mình như vậy, không có lợi lạc gì hết trơn à. Bây giờ mình ngủ dậy trễ thì ngủ dậy trễ thôi chứ biết sao giờ. Đây gọi là tâm giả bộ, cả ác tin á, giống cô Quanh nói là tâm muốn thể hiện sự giỏi giang và tinh tấn của mình, chứ trong thực tế đâu có như thế, phải vậy vậy không? Tiếng Pali có một cái tên nói như vậy, đây là tâm giả bộ, đây là một loại phiền não. Khi bạn thấy được phiền não vậy rất là tốt rồi. Cô giả bộ, cô đóng kịch mà cô biết cô giả bộ, cô đóng kịch là tốt. Thưa sư, khi làm được việc gì tốt, tâm muốn cả thế giới biết, thay vì sử dụng lời nói khoe khoang thì lố bịch quá, tâm bèn khéo léo dùng những phương tiện vi tế để cho mọi người hiểu rằng mình hay, mình tốt, mình giỏi, càng thấy bao nhiêu càng phiền não bấy nhiêu nữa. Cái này nói gì? Khi mình làm cái chuyện gì mà tốt là mình muốn tất cả mọi người biết hết trơn. Tôi đó. Chứ có một cô kể, cô nói ở trong chỗ mà ngồi thiền á, trong này là cái thiền đường, rồi cái chỗ này bên trước mặt cái thiền đường á, có một cái chỗ mà cũng giống là người ta đi nhà vệ sinh rồi vậy đó. Đó. Thì khi nào á mà hành giả mà đi nhà vệ sinh á thì cũng nói rồi, nhưng mà đi tắt qua bên này thì nó có một cái khu riêng nữa. Khu riêng là thì chỗ đó là người ta để cái cây bồ đề, trồng cây bồ đề hồi xưa, đúng là cây bồ đề nằm đó. Rồi người ta làm cái nhà vệ sinh bên này để tách, sợ người ta sợ đụng cái phạm, người ta kính cây bồ đề lắm, ta nói cái cây là cây giác ngộ. Vì vậy cái nhà vệ sinh đó cũng làm gần đó, nhưng mà làm cũng gần đâu đó mà đi xa. Thì cô này cô nói rằng là mỗi lần mà khi mà cô đi nhà vệ sinh là cô thấy cái cây bồ đề đó, là cô với cô rủ bạn bè cô ra quét dọn. Nghe hiểu không? Tức là đi bên này, đi nhà vệ sinh bên này, nhưng mà đứng bên này thì dòm qua bên tường bên kia thì thấy cây bồ đề. Và cái cây bồ đề thì người ta đóng khung lại, người ta làm rất là đẹp như vậy đó. Thì cô này cô nguyện cô nói thôi bây giờ đó mình mỗi lần mình thấy vậy mình ra một quét dọn cho sạch sẽ. Thì cái câu chuyện nó cứ chỉ bấy nhiêu đó thôi. Mà cô nói bình thường á, khi mà con đi nhà vệ sinh thì con đứng bên này con rửa tay thì con nhìn qua bên kia con thấy cây bồ đề. Tâm con nói rằng bây giờ thôi mỗi buổi sáng mình ráng mình nhịn ra 10-15 phút mình với cái cô bạn của mình đem quét, đem chuỗi, đem đồ, đem ra dọn dẹp, thấy lá đổ nhiều quá, bồ đề, dọn dẹp cho sạch sẽ. Thì cô nói rằng là làm với cái tâm là ý chí là thành kính đối với cây bồ đề thôi, không có cái gì hết trơn á. Nhưng mà có một lần đi ra đi quét như vậy thì có một cái ông cây, ông đứng ông dòm, ông cười. Cô này cô nói trời, ông cười mình ráng quét cho sạch sẽ đó. Kéo ráng quét sạch sẽ xong rồi đó, ông này đó, trong khi mà cô thấy lâu lâu có một vài người Tây á, họ ra rồi thấy mấy người này làm quét dọn sạch sẽ thì cũng giống như họ appreciate á, cái ánh mắt của họ vậy đó. Thì cô này cô nói tự nhiên có cái tâm nó muốn lại khoe với mấy người này. Rồi kia cô nói kia có một bữa quét dọn xong xuôi rồi mà chưa thấy ông Tây nào ra hết trơn, thì cô đi vô cô đi vô rồi cái cô thấy đứng bên này, cô dòm ra cô thấy có mấy ông Tây tới, cô tốt, cô chạy ra. Cô chạy ra cũng giống là cô muốn nói với ông Tây là tôi quét đó đó. Nhưng mà mấy người Tây đâu phải họ ra qua cái thân mà họ quay là họ đánh lễ cái bồ đề đó. Cô nói con chạy ra mà con đâu có biết tiếng Anh tiếng U gì, con nói u quá ớ. Mấy ông Tây ổng biết làm cái gì kia mà khi mà con ra đó con tính nói rồi thì thấy mà ông quỳ xuống ông lại cái bồ đề. Do đó con chưa kịp khoe nữa trơn á thì ông đã lại rồi. Thì cái ông dạy lại đó cũng cắt cớ nữa, ông lại theo kiểu Tây Tạng, ông nằm dài vậy nè. Ông lại cái trăm cái, con đứng chờ hoài lâu quá chịu không nổi, con tính đi vô. Con khi mà con tính đi vô rồi thì ông đứng dậy, con mừng bắt con chạy ra nữa, chạy ra con thấy mấy sư đang đi bác rồi đó, kiểu hai vợ chồng rủ nhau chạy ra. Trời ơi con mắc cỡ quá là mắc cỡ. Cái ông thường sư ông nói đừng có mắc cỡ, bữa sau cô viết cái bản của em cũ để chính tôi dọn dẹp đó ông ơi. Mà biết dùng thư mười thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng đồ, lỡ nó có tiếng nào mình hay tiếng đó. Nói sư cần quá con cảm mắc cỡ nữa. Khi mà con làm xong rồi, tâm con ngu ngơ, khi mà con thấy cái tay nó bỏ chạy đi rồi đó, con hết, con có cơ hội khoe, con thấy cái tâm con lúc bây giờ nó mù mờ, nó ngu ngơ quá con. Thì ông thiền sư nói, đó tâm si không thì đúng rồi. Nếu mà bữa sau muốn làm ăn cho được thì viết cái bản đi, để chính tôi chùi đó, mà viết cho nhiều thứ tiếng. Chứ biết sao nói sao bây giờ đây. Đôi khi có ông thiền sư đôi khi ông cũng kêu một là funny, ông nói nhiều cái ông cũng chọc vậy.
Mặt sát quá đó chứ.
Ông nói tâm phiền não là nó vậy. Tâm phiền não là nó luôn luôn nó muốn khoe người ta. Vì vậy mà cô Lan yên tâm đi. Ông đó mới khoe từ 3.000 đến 5.000 chưa gì đâu. Kể từ từ để nghe ông nổ thêm nữa.
Mua gì cũng tăng giá.
À tăng giá rồi thôi kệ nè. Làm hát mà, phải không? Khi mua hớ nữa. Thôi mua Phật tôi đủ rồi, đừng cười nữa. Xa thú đi. Tới giờ rồi.